This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn, truyện vui, tuyển chọn gửi đến cho quý vị trong ngày Chủ nhật. Và ngày hôm nay thì cũng trở về với một cái tác giả rất quen thuộc thưa quý vị, chú Đoàn Xuân Thu. Chú sống ở bên Úc, chú sống ở Melbourne. Những cái câu chuyện phím của chú phải gọi là rất là vui ngày hôm nay. Đám dỗ ông Mai, đám dỗ ông Mai, tác giả Đoàn Xuân Thu. Hoàn Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Trong cái kho tàng văn chương truyền khẩu của quê mình có chuyện cổ tích nè, chuyện ngụ ngôn nè, tục ngữ và ca dao, phải không? Chuyện cổ tích ngụ ngôn thường là dạy đời, tục ngữ thì truyền bá kinh nghiệm về cái môi trường sống, về cái cách xử thế ha. Về cái hình thức thì tục ngữ thì nó ngắn gọn, có nhịp và yêu dẫn, tức là dần giữa câu cho nó dễ thuộc dễ nhớ đó mà. Còn ca dao á, thường là cái tình cảm gia đình. Tình cảm gia đình thì có cha mẹ, có anh em, nhất là tình yêu trai gái. Về cái hình thức ca dao á, là thơ. Thơ thì mình thấy có lục bát, rồi song thất, lục bát biến thể. Ôi trao ơi, nó nhiều lắm quý vị ơi. Đó, vừa có yêu giận lẫn cước giận, tức là cái giận cuối đó. Phân loại sơ sơ như vậy á, thì cái câu ở đời có bốn cái ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu. Tôi cũng không có biết là phải xếp nó vô cái loại tục ngữ hay hoặc là ca dao nha. Nhưng mà xếp loại gì thì cũng được mà. Cái quan trọng là cái phần gì, là cái phần nội dung của nó. Ý nghĩa tôi thấy nó trớt quớt hè. Quý vị nghe thử coi có đúng không nha. Đầu tiên làm mai trong cái câu ở đời có bốn cái ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu. Tôi nói về cái lãnh nợ nha ha, thấy nó chất quớt rồi quý vị. Lãnh nợ đồng tiền nó liền khúc ruột, mà bấm bụng lãnh nợ cho ai kia là một cái hành động cao thượng đáng để ngợi ca. Em yêu dám lãnh nợ cho chồng, lỡ tết về đi quánh bầu cua thu hết gáo thì còn thêm tiền mượn nợ nữa. Anh hai, cho em khất lại tiền mượn của thằng chồng em nha. Từ từ em trả, xin đừng có đốt nhà em, tội nghiệp nha. Đó, tôi nói về cái lãnh nợ là vậy. Còn cái gác cu, đâu có ngu đâu. Chỉ nuôi có một con cu mồi rồi dạy cho nó gù, nó gái. Thiệt là hay để mà dụ khị những cái con cu khác thôi. Đến để mà chui vô cái bẫy tranh tài karaoke ha. Mình hốt gọn đó, đem ra bán ở chợ chim ở đường Hàm Nghi Sài Gòn năm xưa vậy đó. Đó là gác cu nha nha. Rồi còn cầm chầu. Cầm chầu á, không dám ngu đó nha. Đó, cầm chầu á, nó khỏ cắt vào cái thành trống để mà chê đó. Khỏ cái mặt trống tùng để mà khen mấy em hát hạ đào hay quá đó ha. Người cầm chầu phải là một cái bậc táo nhân mặt khách, xấu trai cũng đặng nữa, nhưng mà chữ nghĩa thơ nhạc là phải đầy một cái bụng. Về nhạc thì phải có cái lỗ tai của Tử Kỳ, nghe Bá Nha chơi đàn mà hiểu cái núi cao thăm thẳm hay hoặc là nước sông cuồn cuộn chảy về xuôi nha ha. Đó, cái người cầm chầu là phải biết khen, người cầm chầu phải biết chê đúng chỗ đúng lúc luôn nha. Khó cắt chê bậy, khó tùng tùng, khen bậy thì mấy cô đào nương này sẽ biểu môi, táo nhân mặt khách cầm trầu gì mà lại ngu như là cái con trâu. Gặp năm nay năm Tân Sửu nữa. Đó. Trong văn học xưa cầm trầu thì gọi là ngự sử văn đàn, giờ thì gọi là nhà phê bình văn học đó thưa quý vị. Cứ tùng tùng khen nhà văn hay hoặc là mời ta nhậu rồi cắt cắt, chê cái đứa nào không hề cho ta nhậu, nhậu khính thì bị chửi hoài nha. Cuối cùng là cái gì? Cuối cùng là làm mai. Không dám ngủ đâu nha. Ca dao miền Nam quê mình có một câu là gì? Bên dưới có sông, bên trên có chợ, ta với mình chồng vợ nên chăng? Là chàng dê nàng một cách sổ sàng á, sổ sàng direct luôn ha. Tình lính tính liền, nếu mà em chịu đàn, anh có thương em thì tủng thẳng em, thì lúc đó chàng mới nhớ tới ông Mai chỉ là một cái hình thức thôi, đúng không? Cần cái hàm râu cá chốt, đó rồi khăn đóng ở trên đầu như là một cái khúc cá kho, đó, ở dưới đóng một cái áo dài nữa là xong thôi, đó rồi sau đó đến nhà gái chỉ cần hỏi, gả con đòi sính lễ tiền nhiêu vậy? Vàng mấy lượng, phải không? Đàn trai kham nổi thì ủi tới quá sức mình thì mình làm sao? Gài số ve thôi, phải không quý vị? Đó, tác thành được cho đôi trẻ lắm ha. Tụi nó này ai mà biết được, phải không? Chén ở trong trong sóng nó còn khua thì nói chi đến cái chuyện vợ chồng, phải không? Vợ chồng mà có lỡ người ta kêu là cất tiếng than hai hàng, lụy nhỏ anh nói thương em rồi, anh lại bỏ em đây. Ha? Là một cái chuyện riêng của tụi nó. Làm ông Mai đám cưới rồi thì mình đâu có lan can trách nhiệm gì nữa đâu, phải không? Đó, đâu có cái vụ gọi là cây quằn gì bởi trái sai xanh gì bởi ông Mai lắm lời. Bao giờ hả? Bao giờ mà có chuyện đó, phải không quý vị? Lại nhớ cách đây hơn 30 năm đó, tôi đã từng xui biểu và làm ông Mai như vậy đó. Từ đảo lon ton chạy tới cái nước Úc này nè, Australia này đây nè. Tôi với lại thằng Hùng á, nhỏ hơn tôi chừng khoảng 20 tuổi. Hai chú cháu mướn một cái căn nhà của một ông Ý ở Corbu, cách ở Melbourne cần chừng khoảng 10 cây số về cái hướng Bắc. Trời ơi trời, tụi Ý nó di dân tới đây hồi mà cái tiểu bang Victoria bùng nở cái cơn sốt mà người ta gọi là cơn sốt đào vàng vào giữa thế kỷ thứ 19 á, rồi sau đệ nhất đệ nhị thế chiến nữa, đánh thua thiên hạ, đất nước Ý bị chiến tranh tàn phá, kinh tế thì kiệt quệ cho nên dân Ý lũ lượt nó chạy ráo tới nơi đây nè. Ý đến trước mua nhà, mít của mình đến sau, mướn nhà của nó là cái chuyện đương nhiên là đúng không? Ông tánh tình cũng cả chớn, cũng độc tài phát xít như là Mussolini, nhưng mà lại có hai đứa con tên là Elisa với lại Violetta. Trời ơi, đẹp đẹp não nùng như là tài tử Sophie Loren hồi năm 20 tuổi vậy nha. Sáng nào mà đi học ESL ngang qua cái nhà của ổng sát bên vậy nè, tôi thấy con Elisa nó đứng nó tưới bông bụp ở sau hàng rào mà mắt em nhìn tôi đắm đuối nha. Trời ơi, trên tay thì cầm cái giòi nước, em xịt lung tung làm ướt cả cái váy của em luôn nè. Trời ơi, chỉ có một tuần sau thôi là cái em Elisa rủ tôi ra đường Ligon thuộc cái khu Carlton sát cái city mà tụi Ý gọi là lý thờ Italy để mà ăn pizza mà em nói là ngon nhất thế giới đó. Thằng Hùng nó nể, nó bái phục tôi, thiếu điều nó trật cái cần cổ nó luôn. Ôi, sao mà chú hay vậy? Trời ơi, đẹp ngắt mà cua được một em Ý bộ tượng. Trời ơi, Ý phát cao, Ý phát cao. Ý phát cao là gì mày? Là con bò mập á. Chỉ trong vòng có một tuần thôi. Bí quyết nào chỉ cho con với chú? Bí quyết nào, bí quyết nào? Sáng sáng, chú mày canh con Violetta, em gái của con bồ tao nè, ra trước cửa tưới nước bông Violet á, thì chú mày hãy lượn qua rồi sông suối có lượn lại ha, nhớ bỏ trong quần một cái củ khoai tây nha ha. Đó nha. Nhưng mà ngày lại ngày, ba ngày mà không có kết quả gì ráo trơn á, em Violetta thấy nó là mặt quay đi chỗ khác hè. Đó, cuối tuần thằng nhỏ đành móc túi ra mua một thùng Victory Bitter khiến cho tôi kiếm tôi rồi mới than thở nghe đứt ruột luôn, đứt ruột đứt gan hè. Thôi ơi, cháu đã làm theo lời chỉ dạy của chú, mang một cái củ khoai tây trong quần, nhưng mà không có xi nhê gì ráo chỏ trơn. Hãy làm lại vào cái ngày mai đi. Nhưng mà lần này chú mày nhớ nhét cái củ khoai tây vô túi quần ở phía trước nghe chưa. Trời ơi trời, quả nhiên hiệu nghiệm tức thì nha. Cái thằng Hùng với lại con Violetta đã như thế nào? Đôi ta bắt gặp nhau đây như con bò ghề gặp bãi cỏ quen. Rồi đó, sau đó làm sao? Rồi sau đó cái ngày 14 tháng 2 năm sau đó nữa, cái con Violetta chuyên kẻ mắt cái màu violet tọt ra cho thằng Hùng một cái thằng cu tên là Valentine đó. Vợ chồng nó mời tôi đến ăn thôi nôi nha, tôi mới này. Ê mày, mày tên Hùng á thì con mày phải tên Dũng chứ, phải không? Hùng Dũng có yếu xìu gì đâu mà chú mày lại cử bài đặt tên ý nữa. Con cũng tính vậy đó, nhưng mà cái con Violetta nó nói Dũng tiếng Úc á, bỏ dấu là Dung á, thì cái nghĩa nó không được thơm tho cho lắm. Violetta nó mang nặng đẻ đau cho nên con cho nó cái quyền đặt tên sao cho nó có hơi hướng chút của con là được rồi. Đó. Thằng nhóc tì nó đẻ vào ngày 14 tháng 2 cho nên vợ con nó mới đặt tên nó là Valentine. Cái tiếng Latin có nghĩa là khỏe, là dũng của dân mít mình vậy đó, phải không? Ngoài ra, Valentine cũng là tên của một ông mai làm mối cho những kẻ yêu nhau trong cái thời giáo gươm chém giết theo cái lệnh của bạo chúa Claudius đệ nhị quốc đa La Mã. Là trai trẻ đang yêu thì đâu có đứa nào ngu mà xách gươm giác giáo đi đâm chém làm chi chứ, phải không? Yêu sướng hơn cả cái nghĩa đen lẫn nghĩa bóng à nha. Tức giận đến mức mà nổi khùng phát điên lên, Claudius đệ nhị mới cầm tất cả các đám cưới hoặc là cấm tất cả những cái đám cưới hoặc là lễ đính hôn ở thành La Mã. Ông Valentine nghĩ rằng cấm bậy bạ quá hè, yêu mà tại sao lại cấm nhỉ? Ông mới bèn làm cho ông Mai giúp những cái cặp mà đang yêu nhau nồng thắm bí mật làm cái đám cưới chui. Claudius đệ nhị biết được mới cho lính đánh cho ông Valentine bằng gậy cho ông chết, rồi sau đó thì còn tàn nhẫn chặt đầu ông nữa. Thiệt là cái thằng hôn quân vô đạo mà, Valentine đâu có làm tội lỗi gì tày đình đâu chứ. Vì vậy mà cái ngày 14 tháng 2 hàng năm là cái ngày sanh nhật của Valentine, con của con. Nó cũng là cái ngày mà make love not war, yêu nhau không có quánh nhau đó, làm đám giỗ Valentine vì làm ông mai mà phải bị mất cái chỗ đội nón đó. Tôi gật đầu, tôi tán thưởng chọn tên con như vậy, chứng tỏ là cái con vợ Violetta của chú mày cũng không cũng thông minh quá chứ. Phần tao hả, ngày này dễ nhớ, hôm nào mà chú mày quên mời nhậu là tao nhắc đó à nha, nhớ chưa? Và kính thưa quý vị, vừa rồi đó là một câu chuyện ngắn vui được Hoàng Tính tuyển chọn gửi đến cho quý vị, được Hoàng Tính trích trong cái tờ báo Trẻ số ra ngày 11 tháng 2 số 1230. Thưa quý vị, đám giỗ ông Mai, tác giả là chú Đoàn Xuân Thu. Cảm ơn chú Thu. Chú Đoàn Xuân Thu đã có một câu chuyện vui để cho Hoàng Tính có dịp chia sẻ cùng quý vị trong chương trình đọc truyện này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần đọc truyện. Chúc quý vị một ngày thiệt là an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.